SBS Việt ngữ.
Rõ ràng cái mục tiêu dài hạn của Bắc Hàn là cái việc mà loại bỏ cái sự hiện diện của Hoa Kỳ và cái phái bộ Liên Hợp Quốc ở trên cái bán đảo Triều Tiên kể từ ngày hai bên đã ngừng chiến. Và Hoa Kỳ có cái lý do để mà duy trì cái sự hiện diện của họ trong cái vùng Bắc Á. Đây cũng là một cái ý muốn của Trung Quốc khi mà Bắc Kinh đứng sau lưng Bình Nhưỡng để mà thúc đẩy cái cuộc hội nghị này. Bởi vì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở vùng Bắc Á là một cái gai đâm vào cái mạng sườn của Trung Quốc luôn luôn. Bởi vì ở đó có Nhật Bản, ở đó có Nam Hàn và ở đó có Đài Loan, là cả những cái nước mà có thể được coi như là những cái đồng minh khá tin tưởng và thân cận của Hoa Kỳ ở trong vùng châu Á. Mà nếu Hoa Kỳ không còn duy trì cái sự hiện diện của mình ở cái vùng này nữa đó, thì có thể Bắc Kinh sẽ thở phào ra một cách nhẹ nhõm.
Nhưng mà cái khả năng đó nó có cao hay không thưa anh? Tại vì ông Trump, ông đã gợi ý rằng là ông có rất nhiều thời gian, ông không có cái gì mà vội vã ở trong cái chuyện này cả. Và cái mục tiêu của Hoa Kỳ thì là phi nguyên tử hóa cái bán đảo Triều Tiên cho tới cái ngày mà bán đảo này đã không còn sự hiện diện của vũ khí nguyên tử nữa rồi, thì lúc đó may ra người Mỹ họ mới rút đi chứ, phải không anh?
Vâng, đây là một bài toán nó có nhiều cái ẩn số mà chính các hai bên cũng đều chưa nắm được một cách rõ ràng con bài của bên đối phương của mình. Chúng ta nhớ lại là trong cái bài diễn văn liên bang của ông Donald Trump cách đây vài tuần, thì ông đã có nói là nếu mà dân Mỹ không bầu tôi làm tổng thống năm 2016 đó, thì có lẽ giờ này Hoa Kỳ và Triều Tiên đánh nhau lớn rồi, và một cái cuộc chiến tranh có thể khiến hàng triệu người chết. Người ta có thể hiểu đây là một cái sự kể công của ông Donald Trump, nhưng mà trong một cái phần nào đó nó cũng phản ảnh một cái thực tế, đó là một cái cuộc xung đột. Ít ra lúc đó là một cái cuộc khẩu chiến nó rất là căng thẳng giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Và cái cuộc khẩu chiến đó nó đã kết thúc bằng cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ở Singapore như chúng ta đều biết. Và bây giờ thì hai bên mới bắt đầu đưa ra những cái con bài hay là những cái yêu sách hoặc là những cái mục đích thực sự của mình trong cái cuộc hội nghị lần thứ hai này. Và cái mục đích của Hoa Kỳ là chấm dứt cái chuyện mà chế tạo phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Nhưng mà để đổi ngược lại cái chuyện này đó, thì Hoa Kỳ phải tuyên bố chấm dứt cái tình trạng chiến tranh ở giữa Nam và Bắc Hàn. Nhưng mà cái thực tế thưa quý vị, không phải Hoa Kỳ là nước duy nhất có thể tuyên bố cái vấn đề mà chấm dứt cái chiến tranh của hai miền Nam Bắc Hàn, vì ngoài ra còn có cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nữa, và ngoài ra còn phải có cái sự đồng ý của cả hai miền Nam Bắc Hàn nữa, bởi vì họ trên nguyên tắc là những cái quốc gia có chủ quyền. Cho nên cái vấn đề nó khá tế nhị và nó cần có thời gian. Vì vậy ông Trump mới nói rằng là ông không vội vàng gì trong cái việc mà này hết, nhưng mà cái vội vàng hơn của ông á, và một chuyện mà ông muốn cầm lấy cái chui dao một cách chắc chắn á, là cái sự cam kết và những cái việc làm có thể kiểm tra được về cái việc mà chấm dứt cái kế hoạch phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Mấy hôm nay tin có đưa cái chuyện một cái tiệm cắt tóc ở Hà Nội mới cắt cái kiểu tóc của Kim Jong-un và cái kiểu tóc của Donald Trump miễn phí cho khách hàng, một cái hình thức giống như là quảng cáo. Thì thưa anh, dĩ nhiên là nhiều con mắt trên thế giới đang hướng về Hà Nội, đang hướng về Việt Nam vì cái cuộc họp thượng đỉnh Trump với lại Kim Jong-un này. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra đó, nếu như nói rằng là có thu hút chẳng hạn như du khách đến trong cái dịp này hay không, tôi đoán chắc là làm gì mà thu hút được du khách trong cái dịp này, phải không thưa anh?
Vâng, có thể là đó là những cái mong muốn hết sức là chủ quan của cái giới quan chức Việt Nam, muốn nhân cái cơ hội này để mà bán cái thương hiệu về du lịch của Việt Nam. Chúng ta cũng không có lấy gì làm là ngạc nhiên khi mà cái kiểu tóc của Kim Jong-un hoặc là của Donald Trump được quảng cáo là được hết miễn phí. Trước đây chúng ta cũng từng thấy là ông Bill Clinton đến Việt Nam đi ăn phở 2000 ở gần chợ Bến Thành, hoặc là ông Barack Obama đi ăn chả cá ở Hà Nội, vân vân. Nó bùng lên như là một cái cơn lửa rơm, và sau cùng thì nó cũng xẹp xuống theo cái thời gian mà thôi. Và người ta cũng không nghĩ rằng là Việt Nam có thể lợi dụng cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhì này một cách thành công như là Singapore cách đây 8 tháng. Cách đây 8 tháng, thưa quý vị, cái cuộc hội nghị thượng đỉnh đó, nó được chờ đón trong cái sự háo hức, trong cái sự nghĩa là mong đợi tái lập hòa bình hay là mong đợi cái sự mà hạ hỏa của cái cuộc khẩu chiến cho cái đến cái mức khi mà Singapore được công bố như là một cái địa điểm họp đó, thì nhiều người hỏi Singapore là ở đâu, là cái nước nào, và bao nhiêu triệu lượt tìm kiếm về cái nước Singapore ở trên Google. Và Singapore lúc đó chỉ có xài khoảng 15 triệu đô la cho cái chi phí an ninh mà thôi. Nhưng mà từ 15 triệu đô la đó, họ đã kiếm lời được khoảng 500 triệu đô la nhờ cái số lượng du khách gia tăng một cách đột ngột, và do những cái uy tín riêng của cái đất nước Singapore cũng như là cái hãng hàng không Singapore Airlines. Riêng về ở phía Việt Nam thì một cái sự mong chờ có được một cái nguồn lợi hơn, một cái sự bùng nổ về cái số lượng du khách như vậy thì có vẻ điều đó nó hơi xa vời. Vả lại cái sự háo hức của những cái người theo dõi tin tức hoặc là những cái người mà muốn biết tường tận cái chuyện mà ông Donald Trump và ông Kim Jong-un giờ đây nó cũng đã nguội bớt phần nào rồi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.